This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng như thế nào rồi? Có khỏe không bạn Hiền?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không? Gia đạo bình thường hả anh?
À, cũng everything ok bạn em. À, bạn thì như thế nào, có gì đặc biệt không?
Việc mà everything ok là sao?
À, tức là mình gom lại ba câu hỏi của Tiến Dũng thì mình trả lời ngay everything ok.
Everything ok. Rồi nói chung là cuộc đời mà everything ok là tốt rồi đúng không?
Dạ, nghe thấy mà everything ok là vui rồi đó nha. Nhưng đúng mà nói rồi. Gì nói chứ chúng ta cũng trong cái mùa này phải giữ ấm cho cơ thể, đi đứng cẩn thận, nhất là mấy bác lớn tuổi ha, ra ngoài đường giờ này mưa gió thì xong xuôi lạnh lẽo này nọ rồi đó, thì mà tính chỉ thấy vậy là hay nhất thôi. Còn nếu mà các bạn trẻ thì giống như anh em mình thì cũng phải ráng giữ ấm cơ thể nha, chứ không thôi mà để cho hôm nay nắng ngày mai lạnh ngày mốt mưa, mất công thì khục kịch lỗ mũi bị allergy hoài nha. Đúng không mày?
Đúng rồi, cái mùa đông này nó cũng mùa thu này nó cũng đẹp lắm đó. Nhưng mà sao này nó lạnh quá. Hình như là nó lạnh bất thường phải không?
Đúng.
Tin tức cũng có nói nó lạnh hơi bất thường một xíu.
Tối thì tối
tối
thì mà tính đi làm về giữa khuya thì phải gọi là lái xe mà thấy nhiệt độ trong xe nó là 37 độ cũng hú hồn. Trời
vậy hả?
Lúc tối khuya đó bạn. Mình thấy wow, lạnh nha, sáng nay làm gì làm và nhắc nhở bà con. Lạnh tưa luôn đó nha quý vị. Nhưng mà nó cũng là một trong những cái báo hiệu là cái mùa đông năm nay cũng rất là lạnh. Mặc dù anh biết là mùa đông là phải lạnh rồi đó, nhưng mà năm nay thì cũng cái việc cẩn thận thêm những cái áo ấm này nọ rồi nha. Mưa phùn gió bất cũng sẽ chuẩn bị tới rất là nhiều đó. Rồi, mời bạn.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng nó không có được như là mình mong đợi. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi những bản tin thị trường chứng khoán cũng như là về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin gửi lời chúc mừng đến bà tân thẩm phán tối cao Pháp viện Amy Coney Barrett. Chúng ta biết rằng qua những cái gần 2 tuần qua thì phải nói rằng cây da tóc dãy thì cuối cùng bà cũng được nhận được, Tiến Dũng nhớ không lầm là 52 phiếu thuận và
48 phiếu trắng.
Thấy không? Đó, thì đây là cái điều bà cũng đáng là như vậy, quý vị. Mặc dù bên cánh tả thì luôn luôn là trù dập, nhưng mà cuối cùng cũng có một số đông bên cánh tả đã chấp nhận vì thật sự bà là người có tài. Nên Dũng cũng chúc mừng bà tân thẩm phán tối cao Pháp viện Amy Barrett. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng không có được đẹp lắm. Lý do vì có ba cái lý do. Thứ nhất là những cái report income thì nó cũng không có như trông đợi cái quý ba. Rồi cái thứ hai nữa là về cái con số bị cúm Vũ Hán lại tăng lên. Rồi cái thứ ba nữa là cái stimulus package nó không được thông qua. Nó giống như nó đang nằm lưng trong cái bẫy mây mờ. Dow Jones thì giảm 111 điểm, hiện tại 27.574 điểm. Trong cái đó thì Nasdaq lên được 36 điểm, hiện tại là 11.395 điểm. S&P 500 giảm 4 điểm, hiện tại là 3.396 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.78%. Dầu thô thì lên 21 xu, hiện tại 38.88 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 1 đồng 90 xu, hiện tại 1.908 đồng 60 xu cho 1 ao vàng, kính thưa quý vị. Và với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.65%, 20 năm là 3.18%, 30 năm là 3.14%. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào là 23.190 đồng, bán là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào là 55.900.000 đồng cho một lượng, bán ra là 56.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Bộ Thương mại đưa ra về cái số đơn đặt hàng của tháng 9 đã tăng lên, và đây là cái điều nữa là rất là tốt cho cái mùa đại dịch này, kính thưa quý vị. Theo Bộ Thương mại đưa ra thì họ cho biết rằng tổng số đơn đặt hàng của Hoa Kỳ ngoại trừ những cái aircraft hay là đặt, nói chung ra những cái này là non-defense, nhưng mà không có cái aircraft như là Boeing, những cái Boeing đó, không có cộng với những cái aircraft về tư nhân v.v. Như hàng hóa, tất cả mọi hàng hóa khác thì lên 1%. Đây là cái điều nếu mà nhìn một cái tiêu cực, về một cái nhìn mà tiêu cực thì họ nói rằng lên 1% thì cũng quá tệ. Nhưng mà nhìn một cái tích cực hơn thì trong mùa đại dịch này mà nó cái đơn đặt hàng nó lên 1%, đó là điều đáng mừng kính thưa quý vị. Trong khi đó thì một cái công ty khổng lồ về financial hay là về nhà băng hay là về nói chung là về financial company Charlie Schwab đã lên kế hoạch lay off khoảng 1.000 nhân viên sau khi họ đã thâu tóm lại hay là góp gạo thổi cơm chung với lại TD Ameritrade. Họ sẽ lay off 1.000 nhân viên kính thưa quý vị, và đây là cái tổng số khoảng tương đương 3% workforce. Sau khi vài tuần hay là hơn gần 2 tuần trước thì công ty này đã mua lại cái công ty TD Ameritrade. Mà chúng ta có thể tưởng tượng khi mà hai cái công ty này sáp nhập lại với nhau thì là một công ty khổng lồ của tôi, gọi là khổng lồ, tổng giá trị của hai công ty này là 26 tỷ. Nhưng mà chúng ta biết là họ nhỏ mà họ có vỏ như thế này. Họ manage, tức là họ quản lý khoảng 6.000 tỷ Mỹ Kim, nên tổng số là khoảng 28 triệu broker account. Wow, phải là khổng lồ. Chúng ta biết là chúng ta thường thường trading stock, chúng ta cũng qua TD Ameritrade, và chúng ta có thể dùng về cái Charlie Schwab, bây giờ cái tên của nó là, nên stock là Schwab TD Ameritrade. Wow, một công ty rất là làm ăn hay khám khá trong những ngày tới đấy, vì chúng ta biết rằng thị trường chứng khoán hiện tại giờ nó rất là lên, lên rất mạnh, thì có nhiều người thanh niên, thanh thiếu niên cũng như là người trẻ trẻ đó đã nhảy vô, đã chơi cổ phiếu rất là nhiều và họ cũng đã bắt đầu ăn lên làm ra trong những ngày sắp tới. Trong khi Charlie Schwab đã lay off, lên kế hoạch lay off, thì Amazon mướn vào 100.000 người. Vì nhớ là cái seasonal nha, seasonal là mỗi năm cái đến mùa về summer thì công ty ồ ạt mướn người, nhưng mà qua summer thì họ sa thải người. Thì sắp đến đây tháng 10 thì họ mướn người ồ ạt để vào những ngày lễ như là Thanksgiving, Christmas, the New Year, và sau đó thì họ lại sa thải người. Thì Amazon sẽ mướn vào theo mùa, là mùa này thì họ mướn khoảng 100.000 người, nhưng mà so với exactly the same time, giống như thời điểm này mà năm 2018, là 2 years ago, 2 năm trước đó, thì Amazon mướn đến 200.000 người nữa quý vị. Nhưng mà vấn đề mình không thể so sánh được, trong cái mùa đại dịch này 100.000 người là đã tốt rồi. Và Amazon cho biết rằng những cái tiểu bang mà hiện tại bây giờ là Amazon cần nhiều người nhất, đó là California, Texas, Maryland, Georgia và New Jersey. Đó là những cái điểm mà Amazon đó là hot seat, tức là họ cần rất là nhiều người, kính thưa quý vị. Và tin cái tiếp thì liên quan đến giá trị của căn nhà mỗi ngày mỗi gia tăng, kính thưa quý vị, theo như một cái bản tin mới nhất, một cái report mới nhất từ S&P CoreLogic Shillers National Home Price Index. Thì họ cho biết rằng cái tháng 8 giá trị căn nhà nó lên đến 5.7% và tháng 7 là 4.8% thôi. Và nó lên một cách ồ ạt như vậy, mình thấy rằng người ta vẫn mua, kính thưa quý vị. Lý do vì tiền lời nó quá thấp đi kỷ lục. Và họ cho biết rằng có những địa điểm mà lên rất cao, chẳng hạn như là Phoenix, Seattle, San Diego, đứng đầu bảng là Phoenix lên đến 9.9%. Cái nhà giá trị nó tăng lên như vậy, tức là cái home price increase. Rồi Seattle, kế đến là Seattle 8.5%, San Diego là 7.6%. Và ba cái địa điểm này là đứng đầu bảng về giá trị căn nhà tăng lên. Trong khi đó thì Chicago, New York, San Francisco là lên, hầu như là không lên hoặc là lên rất là thấp. Lý do vì đây là những nơi mà bạo động liên tục, cái người Chicago, New York và San Francisco, vì thế người ta đã bỏ đi những người nào mà gọi là trong cái tầng lớp gọi là middle class đó, thì họ lại bỏ đi hết vì họ không nghĩ rằng đây là khỏi nơi đất sống họ. Và ví dụ nghĩ rằng khi mà cái report đưa ra thì những nhà chức trách của những cái thành phố này cũng nên có một cái nhìn gọi là tích cực hơn, còn không là sẽ bỏ đi rất nhiều. Đặc biệt New York bây giờ người ta đã bỏ nhiều cái phần mình bán, và người ta cũng đã bỏ đi trả lại và nằm trong cái trường hợp rất là khó khăn, thưa quý vị. Vâng, mà tin tiếp là tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, nói về nếu quý vị chuyển từ xe xăng qua xe điện thì chúng ta có xem hay không. Mặc dù trên một cái list, một cái cái giá, một cái giá trị của hai chiếc xe nó làm cho người ta có thể là bị sốc. Một cái giá trị xe điện có thể mắc hơn cái xe xăng, hai chiếc bằng nhau y chang thì nó mắc hơn từ 10 đến 40%. Ví dụ cái xe Ford 20.000 thì người ta mua cái xe điện phải là 22 hoặc là đến 24.000 cho một chiếc xe điện, 28.000 chiếc, 28.000 chiếc xe điện. Lý do vì xe điện nó, ví dụ không biết sao nhưng mà nó gọi là mới, có thể là mới, ít người dùng, ít người xài thì nó mắc hơn. Based trên cái Consumer Report thì một cái xe điện có thể chạy xe khoảng từ 6.000 đến 10.000 so với cái chiếc xe xăng mà người ta gọi là Internal Combustion Engine. Cái kia gọi là EV. Vậy thì quý vị khi mà mua xe điện thì ta biết rằng chúng ta sẽ xài tiền đó, nhưng mà có nhiều cái rủi ro như ta biết. Theo cái thống kê thì họ cho biết rằng cái xe xăng thì chạy mỗi năm như vậy tốn 1.420 đồng tiền xăng, xe điện thì chỉ có 620 đồng thôi. Nếu mà cái xe pick up truck bằng xăng thì chúng ta tốn 2.300 đồng cho tiền xăng và chỉ có tốn 990 đồng cho xe điện thôi. Nhưng cái vấn đề là vấn đề người ta vẫn đặt cái câu hỏi và người ta vẫn còn rất là hoang mang khi mà chúng ta mua một chiếc xe điện mà chạy chỉ có 200 mấy chục mai, đặc biệt là Tesla, thì chúng ta có nên mua hay không? Từ đây tới Houston chúng ta phải ngừng một chỗ nào đó để chạc bình, chạc xong rồi chúng ta chạy tiếp, đi về nửa đường phải chạc tiếp, rồi chạy về tiếp nữa thì vì. Nhưng mà Tesla cũng đã, ông anh chàng Elon Musk này đã nhiều lần nói rằng đã có bình điện rồi, rất là độc đáo. Chúng ta sẽ sốc cái bình điện này là chưa thấy quý vị. Nếu mà thật sự trình làng ra thì tiêu dùng khuyến khích quý vị nên mua stock của Tesla. Đã nhớ nha, nếu mà thật sự xe Tesla có cái bình điện mà trên 500 mai cho một lần charge như vậy đó thì chúng ta nên mua Tesla. Nhưng mà nếu không thì chúng ta thấy rằng nhiều cái công ty khác cũng bắt đầu thâu tóm ngay, vì như là Lucid rồi Nikola vân vân, rất nhiều cái công ty làm xe điện hiện tại giờ họ đã trình làng nhiều cái xe điện chạy có 500 mai một giờ. Mặc dù cái thành phẩm của họ chưa ra thị trường đại trà như là Tesla, nhưng mà chắc chắn sẽ có một ngày nào đó nếu Tesla không kịp bắt được cái technology về bình ắc quy thì chúng ta biết rằng trong tương lai sẽ có nhiều hãng sẽ vượt qua Tesla, rớt cổ phiếu Tesla phải nói rằng rất là thê thảm cái thưa vị. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, không biết là bạn có thích đi xe điện nghe là không, còn đối với Tính thì chắc chắn cũng chưa đến cái mức độ là mình cần phải cần đến, khi mà từ nào giờ theo cái truyền thống chúng ta ngồi lên hết xăng chạy tới cây xăng đổ xăng, còn bây giờ mà nếu mà hết điện lỡ mà dọc đường không biết kêu cứu làm sao, mà nếu mà chúng ta vô cây xăng thì chúng ta phải mua sẵn tờ báo hoặc là ly cà phê cối để mà chúng ta ngồi uống, chúng ta đợi chạc cái bình điện đó là chúng ta mới chạy đi tiếp, giống như Tí Dũng nói là đi Houston mà chúng ta phải có một lần để trạm ngừng để chạc điện nó xong rồi xong xuôi rồi bắt đầu chạy lên rồi xong xuôi rồi chạy về, nó trời ơi sao nó nhiều khê nhiều quá. Đợi đến khi nào mà chúng ta cảm thấy nó an toàn thì tốt hơn, nhưng mà an toàn không biết, chứ mà chúng ta cảm thấy nếu mà chúng ta mà đi xe ô tô mà nếu đi xe mà xe motorcycle đi chẳng hạn đi, nếu mà chúng ta đi xe motorcycle Harley đi mà chúng ta mà đổ xăng vô chúng ta chạy, chúng ta cũng nghe được cái máy cái motor nó nổ rầm. Còn bây giờ mà đi qua cái xe điện, dù cho đó là motorcycle của cái xe điện nó chạy êm ru và rù chẳng có một cảm giác gì cả thì chúng ta cũng hơi confusing, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy. Hiện tại giờ thì Tesla cùng những công ty khác họ cũng đã gắn một cái hệ thống máy, cái sound của cái máy đúng, thì tôi biết chúng ta đạp lên thì cũng lên rồ ý như xe xăng như vậy đó. Dạ trong tương lai sẽ có. Cái vấn đề là hiện tại bây giờ quý vị nào mà nói là Tiến Dũng không thích xe điện hay là không có gọi là đề cao xe điện, thật sự không có đúng, vì Tiến Dũng rất là thích cái technology và đặc biệt cái green nữa, tức là chúng ta không có emission, tức là không có khói. Nhưng mà nếu mà nói bây giờ Tiến Dũng mua một chiếc xe điện đi đó, thì Tiến Dũng nói rằng trong trường hợp mà Tiến Dũng mua bây giờ là Tiến Dũng I want it, chứ không phải là I need it. Nhưng mà Tiến Dũng cái tánh của Tiến Dũng là mua những gì mà when I need it, khi mà Tiến Dũng cần. Còn nếu want thì Tiến Dũng nghĩ là chúng ta phải suy nghĩ lại, gọi là think twice. Nếu mà mua xe điện bây giờ thì Tiến Dũng chắc chắn là I want it chứ không phải là I need it, nhưng mà Tiến Dũng cần hơn là muốn. Còn Tính thì chắc cũng xem ha.
Không, thì chắc chắn là cũng phải đợi một thời gian nữa. Yeah. Chúng ta phải làm quen với lại cái kỹ nghệ đó cho nó quen dần đi, và để tạo ra một cái sự chắc chắn cho cái khách hàng, thì chắc chắn là những cái công ty cũng sẽ có những cái biến đổi để mà tạo ra một cái sự hoàn chỉnh của chiếc xe điện. Thì lúc đó chúng ta đi, chúng ta cảm thấy chúng ta nó vững vàng hơn. Xin cảm ơn tất cả những cái người mà hiện tại đang chạy những cái chiếc Tesla, những chiếc xe điện mà cảm thấy đó là một cái niềm hãnh diện khi quý vị ngồi lên, và chúng ta cũng cảm thấy rằng là rất là vui khi nhìn ngắm những chiếc xe thiệt là đẹp, trắng bên ngoài, trắng bên trong, trắng tất cả toàn bộ đều trắng, hay hoặc là xanh bên ngoài, xanh bên trong, rất là đẹp. Với quý vị nữa, quý vị nhìn chiếc xe Tesla đúng không bạn?
Ừ, đúng rồi, như vậy anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày bình an, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị nhiều sức khỏe, và mùa đông chuẩn bị cận kề rồi, nhớ chuẩn bị cho mình áo ấm hay nọ rồi nhiều nha thưa quý vị. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi ngon chỉ có The Pearl Restaurant, giá cả vừa phải, nhà hàng đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, Asia Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl, siêu thị Hồng Kông, hai nơi đã bảo trợ cho những cái chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn.